Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo phân đoạn Phương pháp làm giàu của dạy ông chủ Riền lúc trước qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn.
Dịch luộc khi nhiều quá, như gặp tiết thanh minh, cúng mỗi ngôi mộ là một con. Trong ngày đi tảo mộ trên con đường gánh gánh trở về nhà, trong thúng dịch luộc đếm đủ chục có đầu. Khi ấy tha hồ vừa đi theo ba tôi vừa bẻ và gặm cẳng dịch từ trên nghĩa địa, trường đua về đến nhà ở đường Đại Ngãi. Rồi nào đùi dịch ăn trừ cơm cho đến no bụng, nào thịt dịch chấm tàu dì yểu, trở bữa chấm nước mắm gừng. Còn lại bao nhiêu á, vì tôi bắt chảo lên ram, tức là chiên nguyên miếng lớn trong mỡ mới thắng. Miếng thịt đã luộc nay chiên lại đến vàng lườm, vớt ra lăn trong ba hộp muối sơ sơ, vừa đủ mặn, để vào liễn lớn, treo lên vàng bếp. Vì thuở đó chưa biết dùng tủ lạnh quá mắc tiền, để chờ khuya kiến cắn bụng, lén bóc một miếng thịt vịt ram ấy, rồi lục cơm nguội, tìm một chỗ quất, cũng không cần có đèn, ăn thầm, nói theo tiếng Miên là si đai, tức ăn bằng tay, ăn bốc, không cần đũa. Mỡ vịt tươm đầy bàn tay thấm vào cơm nguội, thịt cắn miếng lớn. Trời đất ơi! Đến lúc này tôi mới thấy làm con dân nước Việt là sướng hơn tiên thánh ở trên đời. Vị tiên dùng toàn đào mận và trái cây thay cơm. Phật chỉ nhậm xôi cùng ba trái chuối. Ông thánh đàn đạo không nghe dùng thức ăn gì. Trái lại người dân Việt biết dinh dưỡng năm 1974 lục cơm nguội, si đai và uống một ngụm nước lạnh thì là tuyệt vời. Thịt vịt ram có thừa thải, buổi sáng mua bánh mì mới ra lò, ăn với thịt ram thì còn cái ngon nào dám bì. Rang cho tốt, bánh cho nóng, cắn nghe giòn rụm, nhai luôn xương vịt, vì vịt sen xương rất mềm, thêm bị chiên với mỡ nên giòn đáo để, nhai kêu rôm rớp. Ăn như vậy thì thú vị thật, nhưng phải ăn tại gia trong bữa vắng người vắng khách, chứ đi ăn tiệc mời hay là đi ăn chung với ngoại kiều, e họ phê bình nghe không đẹp. Theo tôi, bữa cơm ngon không phải là bữa cơm đãi nơi sang trọng. Cái thân tám thước gò bó trong bộ quốc phục, nhất là khi chích khăn đóng ở trên đầu, nội cái khăn đủ tượng trưng cho sự bó buộc, hoặc giả dẫn âu phục đúng mốt, có cà vạt thắt cổ, thì còn gì là thoải mái. Bữa cơm ngon đối với tôi là bữa cơm ăn trong buổi gia đình đoàn tụ và cởi mở, không nghe tiếng bất, tiếng chì, hoặc là sung sướng hơn hết là bữa cơm mình trần dần chăn, ăn trên mui ghe, trên bờ mẫu ruộng, hay ăn bốc kiểu si đai, mà không ai chứng kiến. Những bữa cơm vui vẻ cả nhà không nghe dằn chén, chém thớt thì dẫu hút nước mắm ớt cũng ngon hơn. Trong khi bên nhà ba tôi nấu ăn tầm thường thì tôi nhớ nhà chú Sáu Lâu ở trước mặt nấu nướng theo điệu bà Chiểu gò dắp hóc môn, sao tôi thấy ngon lạ hơn bữa cơm nhà. Hay là tại số kiếp tôi là thằng ăn chực, tỉ như bữa nào tôi ăn cơm của ba tôi đã no rồi. Như lúc ấy, tuổi vừa lên 7 lên 8, nào biết thể diện là gì. Tôi xách chén cơm qua nhà chú Sáu, được cô Mười, em của chú, chan cho một chút xíu nước cá kho thịt, kho thừa ở bên ấy. Nói thiệt á ngang, tôi còn lua cơm được 2 chén nữa như chơi. Hèn chi, thầy tướng khen tôi có số ăn cơm bá tánh. Nhưng ba tôi nghe vậy cười tôi, mày có số ăn mày. Mỗi lần tôi ăn cơm khính như vậy, khi về tôi thường trách tại sao ở nhà không biết kho thịt kho cá. Tội nghiệp mẹ tôi không nói một lời, vì bản tính điềm đạm, thường lấy chữ làm thinh làm vốn. Một hôm, mẹ tôi phát cho tôi 2 xu để dành đi học và bới thêm một dĩa xôi nhà thơm phức. Tôi để dĩa xôi yên nguyên không động tới, chạy ra ngã tư mua một gói xôi của chị bán hàng dạo trả 2 xu, về ngồi nơi ngạch cửa, ngốn nghiến ngon lành, không bỏ sót một hột nếp. Ba tôi thấy rõ ràng, nhưng mà không nói lời nào. Vậy mà mẹ tôi còn binh con, xôi chợ ngon hơn cơm nếp nhà. Nay mẹ tôi đã mất từ lâu, và ba tôi cũng quay đầu về núi. Bây giờ ai cho gì ăn nấy, nhớ cái ngày khen thịt kho hàng xóm mà tự biết lấy mình. Nhưng nói gì thì nói, dẫu ai cười tôi hay là lấy chuyện nhà ra để kể lê thê tôi cũng cam. Duy tại sao người gia đình bà chịu nấu nướng dễ chịu, ngon hơn người ở Sóc Trăng? Tôi nhớ hoài cho đến ngày vào nằm trong dên dên rằng, khi mình quá giữ vệ sinh, mỗi mũi đều nhớ và sợ con vi trùng, thì có lẽ mình ăn sẽ mất ngon. Tô phở tô mì tại quán nào có sạch gì, mà sao ăn cảm thấy ngon miệng hơn mì phở làm tại nhà. Vẫn để thịt nhiều mà nước lèo cũng đậm đà, có tôm hùm và xương chí quách. Ấy chẳng qua vì xôi chợ ngon hơn cơm nếp nhà. Ở nhà ăn thừa bứa đến ớn thì sao bằng ở quán ăn chưa no, ngặt bán quá mắc, muốn ăn nữa sợ tốn tiền. Ngon là gì vậy? Tôi quán ghét nhất là trong nhà có chị em cô bác làm bánh trái, bánh khéo cho lối xóm, bánh khét, bánh sượng bắt con cháu ăn mà nuốt làm sao vô. Nhớ đến ông Năm Hổ, ông thân của chú Sáu, ông nội của Lắm, bạn học năm xưa, tỉnh Sóc. Nhà ông ở trước mặt nhà ba tôi, ông người gốc ghét ở Gia Định, theo con xuống Sóc mở lò thợ bạc. Ông để tóc dài, tóc rụng đến xoáy, búi tóc nhỏ bằng củ tỏi Hải Châu. Nhưng bộ râu ông thật là tốt, qua râm, dài xuống che khắp cả ngực. Tôi còn nhớ kỹ, ông có mang một cái đẩy hà bao xệ xệ ở dưới rốn. Trong hà bao nào thuốc hút, nào trầu cao, hộp quẹt không thiếu món nào. Đặc biệt, ông đẩy đủ 10 ngón tay móng dài và dày cui đen ngòm và chứa đầy những gì tôi xin miệng nói. Nhưng ông sở trường làm lạp xưởng theo tiều và làm dồi nướng theo kiểu bán với cháo lòng và đồ nhậu. Lạp xưởng của ông không bao giờ làm nhiều, ăn không hết đến móc meo. Hay nhất là bữa nào anh em cửu cá chủ lò có dịp tụ hội và đánh chơi một giày chến thính cẩu, thế nào sao canh bài cũng có một bữa đánh chén. Đánh thiên cửu phải có đủ 4 tay, mấy chú bác tôi tụ đủ 4 người thì gầy sòng, và đánh có khi đến sáng đêm. Và có một người thứ 5 ngồi ngoài để thay tay nếu cần và bàn tán nước bài cho vui. Nhưng lớp xưa cẩn thận lắm, kỹ hơn lớp bây giờ về việc tiền bạc. Tiền đậu chến luôn luôn góp trước, tuy không bao nhiêu, đánh lớn lắm là 5 đồng một chến. Thế mà trước khi vào sòng, mỗi người phải đưa đủ phần mình là 5 đồng rồi giao cho ba tôi là chủ nhà cất vào tủ sắt, xong xuôi rồi mới trả bài. Đánh rồi chến nào là tính sổ tính tiền chung trả sòng phẳng. Xong rồi sẽ góp tiền lại nữa đậu chến khác. Không ai mượn của ai đồng nào, mà cũng không ai cho mà mượn. Đánh thiếu chịu như vậy quả là không được rồi. Khi nào có một tay bài hết tiền thì sên tức khắc chia tay ra về, không ai giận ai và phiền trách ai. Ấy, xưa ăn chắc mặt dày và ăn ngay ở thật là vậy đó. Tài thượng phân minh chân quân tử là vậy, ăn ở theo sách mà. Đánh bài nhà ba tôi nhưng về cơm nước thì bên chú Sáu đài thọ, rồi sẽ chia tiền sâu lấy đủ tiền cơm sau. Nhưng bữa nào hội nhau đánh ngay tại nhà chú Sáu mới là đặc biệt. Tuy nhà chật chội, nhưng cạnh nhà bếp còn thừa chỗ dọn bàn đánh thiên cửu được. Bài đang mê cuộc, thì mở khói bay vào mũi thơm phức. Ông Năm đang nướng dồi để lát nữa nhậu. Khỏi nói đó là một bữa cơm dĩ dèo, tuy không tốn kém nhiều, nhưng ngon vô cùng. Tôi cũng ké được ít miếng dồi nướng của ông Năm Hổ, đến nay nhắc lại còn thèm chảy nước miếng. Nhiều bà nội trợ lối xóm muốn ăn cắp nghề của ông Năm, nhưng không bao giờ được. Mỗi lần ông Năm làm món ăn, ông không bao giờ cho ai xuống bếp phụ tiếp gì cả. Và ông làm mỗi món rất ít, có thể nói đếm được từng miếng một. Khúc dồi nướng ở trên lò lấy ra còn nóng hổi. Ông sắc lẹ dọn lên, vừa đủ lẫm mỗi người một miếng. Có lại cái dĩa đà sạch bách. Giỏi lắm, tôi mới được hưởng một miếng mà không biết lòng cô bác. Và nội bàn phải chờ nướng thêm và dội dĩa khác. Cái thói ăn thiếu ăn chờ, nó mới hấp dẫn làm sao. Trong khi ấy, rượu Ba Si Đế cứ đánh chén khà, nghe tróc tróc, và câu chuyện Tiếu Lâm của bác Tư Khánh kể nghe giòn như bắp rang. Bác Tư Khánh có tài chọc cười, có chuyên đáo để. Trong khi ấy, các thím và bác gái tôi cứ lăm le, muốn ăn cắp nghề mà không biết làm sao. Sau đó, nhân một bữa gầy xong, có một bác, vì bài xấu quá, mượn người khác thay tay đánh giùm. Bác xin nghỉ xả hơi giây lát. Bác rửa tay ngồi hút thuốc phì phà. Thừa cơ hội, bác bắt được cách thức ông Năm Hổ ướp thịt và dùng thịt làm dồi. Cha mẹ ơi, ruột heo mua ở chợ về, ông Năm chỉ rửa sơ sơ, không khử xả cũng không chà mạnh như các chị làm dồi thuở nay quen làm. Nội mấy móng tay của ông, nhớ lại mà lạnh xương sống. Ông Năm nhồi thịt, bóp trộn, bốc thịt trong tô nhét dồn vào ruột. Ông làm coi gọn bưng, không nhễu nhão, rớt rơi miếng nào. Nhưng càng nhồi càng bóp, bàn tay ông cứ trắng đỏ ra, và mấy móng tay ông càng bớt cái đen đen. Té ra từ thuở giờ lạp xưởng của ông thơm ngon cũng nhờ vậy. Dồi heo nướng có mùi đặc biệt, béo và khoái khẩu cũng nhờ vậy. Và lạp xưởng cũng như dồi do ông Năm chế biến, ăn không bao giờ trúng thực cũng nhờ vậy. Tôi từng nghe mấy ông bác sĩ thông thái nói rằng, ngũ tạng con heo rất giống ngũ tạng loài người. Ruột heo rửa không cho sạch là một bí quyết của ông Năm. Hèn gì khi nhai vào miệng có một mùi đặc biệt mà các chị đầu bếp thiện nghệ nào biết. Ăn ruột heo còn nguyên chất nên dễ tiêu. Phương pháp làm giàu của dạy ông chủ Điền lớp trước. Tôi xin miễn nói tên hai ông chủ Điền này ra đây, vì e bức mây động rừng, con cháu của họ sẽ phiền tôi chăng. Tôi xin nói sơ rằng, cách 40 ngoài năm về trước, đất Điền ở Phụng Hiệp không ai mấy ham. Lúc ấy con trên 7.000 Cần Thơ vừa khởi đào xong, và đã hại không biết bao nhiêu điền chủ Cần Thơ có, mở các tỉnh khác lại đây lập nghiệp cũng có. Mấy ông này ham làm giàu gấp, khẩn đất vừa khai quang, nên bị sạt nghiệp cũng vì ruộng đất mới dọc theo con kinh dài 7 cây số ngàn này. Tính coi, chẳng là đất trũng, nước phèn ứ động nhiều đời, nay con kinh sổ ra chưa hết, đất chưa sạch phèn, cho nên cái lúa bao nhiêu đều tiêm lụng hết. Báo hại chủ điền hết vốn không gạo nấu cơm, gia đình phải đào đất kiếm rễ cây đỡ già. Vài năm sau, hai anh hàng xóm trước ở 7.000 bị phá sản, bỗng gặp nhau trên đất Sài Gòn, kéo nhau vô nhà hàng Quảng Hạp ở chỗ Ngân Hàng Tây, nơi chợ mới đường Lê Thánh Tôn ngày nay. Kêu hai cái công xe âm Masion công nát mặt tên Berrier, thuở ấy có 8 cát một cốc bự xộn, có nước đá mát lạnh. Anh em mừng ngày đoàn tụ, rủ vào một anh chua chát ngâm nho nhỏ giọng Tư Úc nhại bại con cá vàng ngoài Bắc. Hỏi anh còn nhớ 7.000, củ co lại với củ bàn thế cơm. Anh kia cũng cao hứng không chịu thua, ngâm đáp lại. Củ co ăn với củ bàn, bạc tiền sạch bách họ hàng bỏ rơi. đất ngã bảy Phụng Hiệp Cần Thơ cũng một thế. Hại không biết bao nhiêu anh hùng bỏ của, bỏ sức khỏe tại đây. Nhưng có mấy ai sợ, đã nói có gan làm giàu, lớp này mạt lớp khác tiếp tục xuất tiền mua rẻ ruộng của anh trước, bắt tay khai phá nữa, chừng nào hết vốn sẽ hay. Phụng Hiệp có con kinh sáng chạy ngang, đưa nước ngọt sông Cái Hậu Giang xuống tận Sóc Trăng, chạy xuống tuốt tận Cà Mau. Và vì Phụng Hiệp giáp mối bảy con kinh sáng đào nên gọi ngã bảy. Vị trí của chạy Phụng Hiệp là nằm trên con kinh chạy thẳng xuống Cà Mau và rừng láng U Minh, cho nên chỗ này thỉnh thoảng bị ma nhát, nhất là nơi gọi điền La Bách. Họ đi lên đi xuống trên đường nước này hoài. Phàm chỗ nào đất mới còn đương trong thời kỳ khai khẩn thì chỗ ấy là nhộn nhàng vui vẻ nhất. Trước đây 40 ngoài năm, Phụng Hiệp là nơi tụ tập của người tứ chiến. Chị ả thập thành thất bại đường tình ở Sài Gòn hay ở Nam Giang, nay đến đây tìm duyên mới. Anh bợm tỉnh ngộ, muốn tu thân. Ông chủ điền thua chỗ khác, đến đây thử thời vận lại. Cờ bạc ăn hút công khai đúng với câu thả cửa liếp ba ga. Đá gà, đá cá lia thia là thường, ăn thua bạc chục bạc trăm. Đường xe hơi chưa có, muốn đến Phụng Hiệp chỉ có đường thủy, tàu chạy có chuyến. Và tất nhiên lính rờ xẹt và lính kính muốn bắt bài đã bị hôi, có người báo tin trước. Chiếc tàu Pelican hay chiếc Sassler cũng có một chiếc tàu các chú chạy tranh bộ hành, nhưng trước khi ghé bến đều thổi súp lê in ỏi. Chủ sòng bạc dư thì giờ dẹp sòng, chủ cái hốt me nghe súp lê cũng dẹp chén, dẹp bả, dẹp tiền tan, thì có còn những chi mà hòng bắt. Cho nên lính kính đời ấy lại a ý khúc tùng với chủ chứa, thà làm như vậy mà có tiền tài. Vô nhà thổ chào ông chủ nhà, ông bắt tay trao một mớ lì xì, nhậu một ly sét, rồi xuống tàu rút lui về Cần Thơ hoặc Sóc Trăng. Chạy tờ lập bo lên ông cò rằng không có chi mà xin ăn lên. Thế là lưỡng toàn kỳ mỹ. Tay chủ cũng tin thêm trong túi lại có xiền, tức là tiền, mà chu choa. Cái xứ gì mũi nhiều quá, vốn là đất cỏ, đất rừng, có nước ngập sắp sắp quanh năm, cho nên mũi và lăng quăng xanh không biết cứ mang nào mà kể. Con mũi ở đây màu vàng lườm, chân cẳng lèo khèo và bay rất chậm. Một khi gặp da thịt người ấy thì bám sát vào không bay đi đâu nữa. Mũi đói quá, gặp máu người ấy thì hút cho hả hê cái đã. Ai muốn đập, muốn giết bao nhiêu cũng không sợ. Tàu chạy gió thổi dù dù, thế mà chạy đến ngã bảy giữa đêm khuya, đoàn mũi Phụng Hiệp nhào ra xung phong tác chiến, thấy mà rợn người. Hả miệng để nói chuyện, mũi bay vô miệng. Ngồi ăn cơm vừa vào một miếng thì mũi theo cơm chung vô miệng rồi. Ban đêm ngồi ngoài sân hoặc nơi phòng khách, một lát thì mũi chung vô lỗ tai và đầu khắp mình bảy. Lấy tay mà vuốt, mũi chết lũ khủ đếm hơn trăm con. Vì ngán quá mới đặt cái chuyện mua cười. Mũi xứ này lớn hơn con gà mái đẻ. Nghe nói lúc đi đo đất phóng con kênh Phụng Hiệp, từ ông Tây Quả Đồ, ông Đốc Công Kinh Lý cho đến mấy anh cô ly cắm bông tiêu để nhắm đo, thảy thảy đều có lệ. 4 giờ chiều là thôi làm việc, thảy đều chung vô mùng. Muốn viết tờ phúc trình cũng chung vô mùng ngồi viết, ăn cơm cũng trong mùng. Và sáng 8 giờ mặt trời mọc cao nghẹo mới dám chung ra. Vì thói quen dạy rằng mũi có 2 đạo binh, một đạo vào giác chạng vạng tối ra kiếm ăn, và một đạo xung phong giác trời gần sáng. Chúng cắn một chặt dữ dội để rồi rút lui vào rừng, vào xó hốc khi có ánh nắng mặt trời. Cho nên ở ngã bảy có lệ thuở ấy tránh thức khuya, và có tật nán ngủ trưa cũng vì sợ mũi. Nhưng được một cái là mũi này không phải giống mũi đòn sóc Anopheles, cho nên tuy mũi cắn nhiều mà cũng ít ai bị bệnh rét rừng hay rét da vàng. Tôi còn nhớ năm 1919, Tôi theo ba tôi ghé lại đây để chờ sang tàu khác đi rạch giá. Vì cuộc đấu giá phát mãi ruộng kinh Vĩnh Phú, nhân dịp ấy ba tôi và tôi phải mướn phòng ngủ chệt ở đỡ trong mấy giờ. Tính coi tôi tấn mùng kỹ lưỡng lắm chứ. Thế mà đến khuya, mũi đầy mùng, vì mỗi lần chung ra đi tiểu, mũi đột nhập theo vô cả mấy trăm con. Thậm chí, con trâu ở xứ này cũng quen ngủ mùng. Mùng chuồng trâu thật lớn, mai bao khắp bốn bề, không bao giờ trâu lấy sừng quơ rách mùng, vì nó hiểu vật ấy che cho nó khỏi bị mũi đốt. Nhà nào không sắm mùng thì phải đốt đồng ung, ung sáng đêm. Nhờ khói xong nên mũi ba đi chỗ khác. Nhưng rốt cuộc, con trâu ở ngã bảy vẫn ốm và nhỏ hơn con trâu các nơi khác, phần vì thiếu nước ngọt để uống, phần vì nạn mũi mọc. Trâu miền đông cỏ nhiều và trâu sông cái quen với nước ngọt sông trong. Mùa đem về ngã bảy không chịu được phong thổ hoặc ốm đi và năng lực cũng kém sút. Tục nói, ở đâu quen đó, con trâu ngã bảy tuy ốm mà dẻo dai, thêm được cái là không kén cỏ kén nước. Ruộng ở Phụng Hiệp là ruộng mới, vừa phát chưa làm bờ mẫu kịp, đúng với câu cò bay thẳng kiến, chó chạy công đuôi, thật là bao la bát ngát. Lúc mạ gieo rồi hay là lúc lúa đã lên khá cao, mỗi lần gió thổi lớn, lúa mạ giận sóng xem mê mắt. Nhưng cũng thì đồng ruộng ấy, khi vừa dọn cỏ xong, nước mưa đầy tràn, mỗi lần có giông gió, không đợi đến cuồng phong, một trận gió khá mạnh cũng đủ lòng ngọn nước trên ruộng bỗng nhiên nước nổi sóng rần rần. Người khách lạ phương xa chưa từng thấy cảnh này cũng phải hoảng hồn sửng sốt, tưởng mình lạc lối đứng trước trường giang đại hải. Mới có sóng cuồn cuộn bực này, té ra chỉ tại ruộng không có bờ mẫu nên mặc sức sóng gió tung hoành. Thuở ấy, trước năm 1930, đồng Rạch Giá và Cà Mau đã có người đứng tên xin khẩn hoặc choán chỗ và khai phá gần hết sạch. Cho nên, mặc dầu đất trũng có phèn, mà các tay kinh doanh đến trễ cũng đổ xô và đua nhau xin khẩn. Kẻ thì đất ở đồng Tháp Mười, kẻ thì dọc hai bên bờ con kinh Phụng Hiệp này. Lúc ấy, tay thực dân tất nhiên họ binh nhau, nên họ Emory thì chiếm dùng cờ đỏ Cần Thơ, còn lão Labate thì khẩn đất kinh ngã bảy. Labate chiếm một vùng thật lớn. Lão lựa tên con gái của lão mà đặt tên cho cái làng hoàn toàn 100% Việt Nam này là làng Helenville, đô thị Helen. Trong làng từ Hương Cả đến Chú Trùm, Chí Tá Điền Tá Canh đều là nhân vật do lão đào tạo. Tự nhiên, lão muốn phong ai làm chức gì hay là cất chức ai thì lão tự quyền, chuyên chế. Lão còn quay hơn ông vua trong điền của lão. Đứa gái con của tá điền nào đẹp, trổ mã thấy hay hay, thì lão khẩn, muốn ở lại tiếp tục làm nghề tôi mọi, thì phải nhắm mắt chiều theo ý lão. Bằng muốn trọng chữ tiết trinh thì phải dở chòi theo cha mẹ, đi điền khác sanh sống. Nhưng nói chí tình, lão đã già nên cái chuyện con heo lão cũng không còn đủ sức thực hành. Năm 1935, tôi còn làm việc tại Sở Địa Bộ tỉnh Sóc Trăng. Năm ấy kinh tế khuẩn bách, Labate xin vay tiền dài hạn 15 năm của chánh phủ làm trái chủ. Muốn vay phải có đất điền thế chân và phải sao lục số đất để dẫn chứng. Đối với những chủ điền lớn khác thì khổ cho tôi lắm, vì phải chép tay trót tháng cả mấy chục tờ sao lục địa bộ đối với mấy trăm lô đất của họ làm chủ, phải ghi cho thật kỹ y như trong bộ chánh những chi tiết nợ cũ nợ mới, phải hài ra và chép thật đúng và không sai sót. Công việc của tôi còn là một cái máy chứ không dùng trí óc nữa. Nhưng đến phiên sao lục sự nghiệp của lão Labete thì ồ, dễ quá và gọn quá, chỉ nội một ngày là xong, và chỉ nội một trương giấy duy nhất là đủ. A. Tên họ chủ sở đất. Benat Labete. B. Tên làng và tỉnh. Làng Helleville, Phụng Hiệp, Cần Thơ. C. Số diện tích 800 hectare, 800 mẫu tây. D. Số địa bộ số 1. E. Số bản đồ số 1. F. Nóc hờ, chi tiết về nơi cũ không có. Nói chí đáng, Labate cũng không phải là một ông tây thực dân ác đức, nhưng lão sống theo ý của lão, nhờ lạc quan chủ nghĩa sắm rượu ngon đầy hầm. Rượu này mấy năm đảo chánh 1945-1946, dân trong điện còn moi được cả ngàn chai, nhưng đều tróc nhãn vì chôn dưới hầm lâu quá. Toàn là mỹ tửu. Chính tôi lúc ấy ở Sóc Trăng, họ đem xuống bán mỗi chai rượu là 10 đồng bạc. Mấy chai tôi mua toàn là champagne và Sauternes mắc tiền. Lão lại biết thưởng thức qua biết nói, nhất là gái miên ngực nở lưng ông. Lão biết ăn mắm và rau như chúng ta. Lão thích đến dành riêng một khoảng ruộng sâu để dưỡng bông súng, và giống bông súng điền Labete tốt và dài đến trên 2 thước, non và mềm hơn bông súng bán ngoài chợ rất nhiều.
Quý vị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nửa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Tháp.